đón nhận Phật Dược Sư. Thì khi mình đón nhận như vậy thì chúng ta bắt đầu đón nhận cái danh hiệu của Ngài, và chúng ta đi sâu hơn nữa để cho mà nó thân thiết, mà nó đi thẳng vào những tất cả những cái hoạt động của Ngài á. Chúng ta bắt đầu qua cái danh hiệu, chúng ta quán đến các hạnh nguyện, chúng ta bắt đầu nghe về hạnh nguyện. Nghe hạnh nguyện đây là nghe cái ý nghĩa. Hôm qua chúng ta đã nghe đọc qua những hạnh nguyện của Ngài. Chúng ta bảo chứ mình thực sự nguy hiểm, nó rình rập mình khắp mọi nơi. Quý vị có thể quán tưởng một cách tổng quát về cái nguy hiểm đó. Mình như một người ở giữa biển với một chiếc phao duy nhất, mình chưa có bị chìm, nhưng mình ở giữa biển, cá có thể ăn mình, nắng có thể thiêu đốt mình, biển cả mênh mang như vậy, mình có thể bị chết đói, cái phao nó có thể bị hỏng. Tất cả mọi nguy hiểm ở trên cái biển nó vẫn rình rập xung quanh mình. Hiện giờ mà mình an đây, mình chưa thấy mình bị gì đây, thì mình vẫn chỉ là một người mà nắm một cái phao nhưng mà vẫn chưa có lên được bờ. Thì chúng ta quán tưởng như vậy thì chúng ta mới bảo là cho nên mình cần đến Phật Dược Sư. Cũng trong cái tinh thần đó, quý vị có thể quán tưởng về Ngài Quan Âm. Nhưng đây chúng ta học về Phật Dược Sư, chúng ta quán như vậy. Thế thì Phật Dược Sư Ngài hoạt động như thế nào? Ngài có thể cứu giúp mình được. Đó là các tâm nguyện của Ngài. Thứ nhất đó là cái tâm nguyện của Ngài là luôn luôn nghĩ đến tất cả những cái khổ đau, tất cả những cái nguy hiểm, cái nguy nan cho chính mình. Khi mà mình an lành, mình tụng kinh thì mình thấy kinh có vẻ như là nhợt nhạt, không có liên hệ gì đến mình hết á. Nhưng nếu mình suy nghĩ kỹ một chút thì mình mới biết rằng là đây là cái người như là cha mẹ thực sự của mình, lo lắng đủ mọi mặt cho mình. Cũng như một người con bình thường ra không có gì hết, nhiều khi cãi cha cãi mẹ này nọ gì gì, hở ra một cái câu chuyện gì, mình bị một cái tai nạn gì, lúc đó chỉ có cha mẹ bên cạnh lo lắng chẳng hạn, lúc đó mình mới thấy. Thì giờ mình là cái người tu hành thì mình không đợi đến cái lúc như vậy, mà mình phải bắt đầu mình tập, mình suy nghĩ. Cũng như một người con mà biết suy nghĩ mà có hiếu thì suy nghĩ trước và đã thấy ngay ra cái liên hệ giữa mình với cha mẹ ngay trong những cái lúc mình chưa bị bệnh, chưa bị nguy. Đôi khi thân mình khỏe mạnh, mình không nhìn ra được cái tình thương của cha mẹ, mình chỉ đợi lúc nào mình bệnh hoạn mình mới nhìn ra. Nhưng mà một cái người con sáng suốt đó, thì trong lúc mình khỏe mạnh đến đâu mình vẫn nhìn ra được. Thì cũng vậy, nếu mình là một Phật tử mà mình quan sát đúng thì luôn luôn mình thấy cái sự hoạt động, cái đại bi của Phật Dược Sư, của chư Phật này, nó luôn luôn có mặt. Các ngài có những cái đại nguyện, các ngài có những cái nguyện mà hoàn toàn không có một cái gì cho các ngài mà chỉ cho mình. Chứ các ngài nói hữu tình chúng sinh trong đó có mình. Mình quan sát như vậy. Và bây giờ chúng tôi muốn nói thêm quý vị nghe về vấn đề nguyện. Bởi vì đây là một vấn đề mà ở trong cái giáo lý của Phật giáo Đại Thừa rất quan trọng. Mà thông thường khi nhắc đến nguyện, chúng ta thường nghe cái danh hiệu của Ngài Phổ Hiền. Đồng thời đôi khi chúng ta cũng nghe đến cái đại nguyện của Ngài Địa Tạng. Thế thì nguyện đối với trong Đạo Phật là gì? Bây giờ chúng ta nghe giáo lý nguyện này trước. Thì con người của mình, tất cả chúng đang ngồi ở nơi đây, và tất cả bất cứ chuyện gì nó xảy ra xung quanh mình nó đều là những cái hoạt động. Mà hoạt động cần phải có năng lực. Một khi một cái năng lực mà nó chết đi thì nó ngưng hoạt động. Cái máy nó chạy cũng vậy, nó phải có cái năng lực. Mà hết cái năng lực nó ngưng thì cái máy nó ngưng chạy. Một người đang đi á, người đó phải có cái sức lực. Cái sức lực đó bỗng nhiên nó mất đi á, người đó sẽ té quỵ ngay tại chỗ. Thường thường trong đạo Phật hỏi cái lực đó ở đâu ra, thì như khoa học mà nói á, thì những năng lực đó thực ra mà nhận xét thì nó cũng nằm tiềm tàng ở trong các pháp. Nhưng mà khi mà đạo Phật mà nói lực ở đâu ra, là đạo Phật nói là cái động cơ nào mà nó kích thích những cái năng lực nó phát triển. Đặc biệt nhất là trên cái phương diện, mình không nói một cái cách khoa học mà mình nói trên phương diện là của hữu tình hoạt động á, thì cái pháp mà nó kích thích những năng lực mà hoạt động là ý muốn. Thế khi nào mình khởi lên một ý muốn là tự nhiên cái ý muốn nó kéo những cái năng lực ở cơ thể mình, ở trong mạch máu mình, ở trong tim gan của mình phát động. Thế mình ngưng ý muốn thì những cái năng lực đó nó biến mất. Thật ra ý muốn nó là một cái pháp kích thích và khơi động dậy những năng lực để hoạt động. Năng lực đó nó tiềm ẩn, tiềm tàng đối với đạo Phật gì nữa, thì nó là những cái năng lực đó mình có thể nói là năng lực của bản giác. Năng lực đó là bản thể tự nhiên của tất cả các pháp. Nhưng chúng ta làm sao mà khơi dậy để mà nó thành ra một hoạt động. Hoạt động nó đưa đến một cái kết quả nào đó mà làm cho cái ý muốn nó thỏa mãn, thì nó cũng đều bắt đầu từ ý muốn hết á. Ý muốn này á, trong đạo Phật gọi nó là tư. Cái chữ tư là một chữ chuyên môn, là một cái tâm sở gọi là tư. Thế thì khi nào mà ý muốn khởi lên một cái á, thì chắc chắn là thân thể của mình phải hoạt động. Bây giờ mình muốn uống nước thì tự nhiên cái tay của mình nó sẽ cầm ly nước. Mình muốn đi hóng mát, tự nhiên cái thân mình nó phải cử động, nó đi theo cái ý muốn đó. Thì như vậy á, là cho chúng ta nhận xét đại khái là chúng ta thấy là nó có những cái năng lực nằm ở trong các pháp, nhưng cái ý muốn á, là cái khơi những năng lực nó hoạt động. Thế thì chúng ta nhận xét như vậy rồi, chúng ta mới bắt đầu tiến sâu hơn nữa trong ý muốn này. Nó có rất nhiều. Nói tổng quát thì nó có, chúng ta dùng cái chữ ý muốn, nhưng mà khi mà bắt đầu nhận xét và phân biệt lên á, thì nó có rất nhiều vấn đề. Mình muốn, nhưng nhiều khi thường thường muốn cái là thân thể nó hoạt động, nhiều khi muốn cái mà nó ngồi yên. Là làm sao? Ví dụ bây giờ mình bảo chứ mình muốn leo lên bàn để lấy cái trái xoài ăn là mình làm liền. Nhưng mà bây giờ cái mình ngồi cả chứ mình muốn làm sao mình bay tuốt lên trời cao á, thì lúc đó mình ngồi yên chỗ à. Thì cái muốn này nó ngoài cái khả năng. Thành ra cái những cái ý muốn mà nó quá mức ngoài khả năng á, nó thành ra là ước mơ, tưởng tượng, mơ tưởng, ước mơ. Thì chúng ta phân biệt là những cái ý muốn nào mà nó cụ thể, nó trong cái thực tế, nó trong cái khả năng thực tế của mình á, những cái ý muốn nó hoạt động ghê lắm. Nhưng mà nhiều cái ý muốn mà nó ngoài, nó đi vào ước gì mà bây giờ mình 20 tuổi mà ước gì hồi mình mới sinh ra nó mà mình lại sinh làm con của vua. Thì những cái muốn đó là mình chỉ ngồi yên một chỗ mà ước thôi. Chứ còn không cách gì mà mình hoạt động cách nào được nữa hết á. Nhưng mà nó lại có những cái ý muốn mà nó rất cụ thể, nhưng mà chúng ta không có trực tiếp được ngay. Chẳng hạn giờ cốc nước trước mặt mình muốn uống thì mình trực tiếp mình uống liền. Nhưng mà thí dụ như mình hết nước, mình có nước ở đây mà nước nó ở tuốt dưới bếp ở xa, thì mình muốn ưng nước nhưng mà mình lại phải đứng lên mà đi chứ không có phải đưa tay mà lấy. Mà đứng lên mà đi thì cái cửa nó khóa thì mình lại phải đi tìm chìa khóa. Mà tại sao mà mình muốn uống nước mà mình lại đi tìm chìa khóa? Bởi vì cái ý muốn của mình nó vẫn cụ thể lắm. Nhưng mà bởi vì cái nhân duyên, cái việc mình muốn ở đây nó đòi hỏi mình phải đi, và nó đòi hỏi mình phải qua cái cửa, và cái cửa nó đòi hỏi phải được mở. Thành ra mình phải làm hết mấy cái chuyện đó, rồi mình mới đến cái chỗ mà mình mới được như ý được. Thành ra chính như vậy mà nó có rất nhiều cái ý muốn mà chúng ta phải làm rất nhiều việc khác, thì chúng ta trước khi mà chúng ta đến được cái mục tiêu á, thì những ý muốn như vậy thì chúng ta bắt đầu nhìn nó càng rộng ra. Thí dụ một em học sinh mà bố mẹ hỏi con muốn làm gì, chứ con muốn không có đi học nữa, thì cái điều đó dễ thôi. Nhưng mà bảo chứ con muốn làm tổng thống thì thôi, phải đi học, phải đi học bao nhiêu năm, phải ra trường, phải vào đảng, phải này nọ, phải hoạt động đủ thứ hết á. Cái làm tổng thống nó không phải là một cái gì như là ước mơ không thành được, nhưng mà cái chuyện đó nó đòi hỏi mình phải rất nhiều thời gian hơn nữa. Và đứa bé nó nghe bà mẹ nói xong nó bảo thôi mệt quá không làm nữa. Thì nó có ý muốn, nhưng mà cái muốn đó nó lớn nhưng nó vẫn cụ thể, nhưng mà nó có thể bị mệt mỏi, nó buồn. Thành ra muốn thành được những cái chuyện lớn như vậy, cái ý muốn nó phải lì lợm. Khi mà cái ý muốn nó cương quyết, nó lì lợm như vậy thì nó trở thành ý chí. Tức là lúc rồi bà mẹ bảo con phải có chí, con mới làm tổng thống được. Thế là cái ý muốn của mình nó trở thành như vậy, nó phải kiên trì, nó phải bền bỉ. Thế thì chính vấn đề như vậy mà chúng ta đến với đạo, thành Phật. Đức Phật đã xuất hiện ra đời và Đức Phật đã nói cho mình biết là Phật đây này, Phật đây, Phật cũng mang một thân như mình, như con người thế này. Phật cũng sinh ra đời như vậy, trong đời sống này Phật thành Phật thế này. Phật không phải là một cái chuyện mơ tưởng. Phật đến để cho mình thấy, Phật hướng dẫn đệ tử thành lập tăng đoàn, thành lập tam bảo lên để ngày nay còn lại để cho mình thấy Phật cụ thể, Phật xác thực, như một ông tổng thống vậy đó. Nhưng nếu mình muốn thành Phật thì nó khó hơn không kể, không biết bao nhiêu lần là muốn làm tổng thống nữa. Khó đây là khó vấn đề thời gian, khó vấn đề hoạt động. Mình phải cần phải có tất cả vấn đề học hỏi nữa. Mình không có thể chỉ có học đến một cái kiến thức nào trong thế gian mà mình đòi thành Phật được, mà mình phải học tất cả những cái gì về chân lý nữa, cái sự thật của các pháp nữa. Nhưng mà thực ra thành Phật nó không phải là một cái gì hư ảo, hư huyễn, mà mình phải ước mơ. Thành Phật mình cũng phát động cái năng lực tự ý muốn, mình muốn thành Phật. Nhưng mà muốn này nó phải mạnh lắm. Mình hỏi ý chí đủ không? Ý chí cũng không đủ nữa. Bởi vì chúng ta biết muốn thành Phật phải hành Bồ Tát Đạo, cũng như muốn thành Tổng thống phải đi học thành tiến sĩ hay luật sư này nọ gì gì đó. Thì muốn thành Phật phải hành Bồ Tát Đạo, phải học Bồ Tát Hành. Hành Bồ Tát Đạo, học Bồ Tát Hành để thành Phật trong bao lâu? Trong ba A Tăng kỳ kiếp. Cứ nghe trong kinh nói như vậy. Tính cái thời gian học thành Phật nó phải tính theo kiếp, mà lại tính theo cái đơn vị là vô số kiếp. Cho mình nghe cho nó ngắn lại, nó có 3 lần vô số kiếp à? Thì mình nghe có 3 lần đâu có dài. Nhưng mà không phải 3 ngày, không phải 3 năm, không phải 3 tháng, không phải 3 đời, mà 3 vô số đời. Thế thì như vậy, chúng ta biết là thời gian như vậy. Học hỏi những gì? Bởi vì thành Phật là để cứu độ chúng sinh á, cho nên phải học tất cả những cái hạnh của Bồ Tát. Học hỏi, tu tập, nhẫn nại, tôi luyện, nó cụ thể lắm. Mình có ý chí gì đi chăng nữa mình cũng thối thất hết á. Bây giờ làm sao đây? Phật vẫn có thể thành được, Phật vẫn là cái gì cụ thể có thể thành được. Nhưng mà để muốn thành phải có năng lực, mà năng lực đó nó cũng từ ý muốn thôi. Nhưng mà ý muốn giờ ý chí cũng xong, muốn như vậy dễ nản. Cho nên trong đạo Phật khuyên mình phải phát nguyện, phát đại nguyện. Cái nguyện nó rộng lớn bao la, kêu là đại nguyện. Khi mà phát cái nguyện lên, tức là nó cũng chỉ là một ý muốn, nhưng mà cái ý muốn này nó dứt khoát, cương quyết. Thí dụ khi mà tôi nguyện sẽ mình như vậy đó, tức là mình dứt khoát cương quyết đến cái mức độ mình nói là dù cho trở ngại gì, dù cho thời gian dài, dù cho bao nhiêu khó khăn, thì tôi nguyện sẽ thành. thì lúc đó nó, cái ý muốn nó thành là nguyện. Nếu thiếu cái nguyện đó, nếu thì cái lực, không có lực nào mà đi nổi con đường thành Phật hết ạ. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta sẽ thấy rằng là các chư Phật đều có nguyện, các chư Bồ Tát theo con đường thành Phật đều có nguyện. Nguyện là một ý muốn rất là bền bỉ, rất là cương quyết, rất là chai lì, dứt khoát phải thành. Nó thành là một năng lực mà không thối chuyển. Nếu thiếu nguyện, chúng ta thiếu năng lực để đi trên con đường đạo. À, chính ở cái ý nghĩa đó mà khi mà chúng ta quán tưởng về một vị Phật, một vị Bồ Tát đó, thì luôn luôn chúng ta phải quán tưởng đến cái nguyện của Ngài, để chúng ta tin chắc rằng là Ngài có năng lực cứu độ mình. Ngài, các vị đó là những vị mà đã thành tựu được đại nguyện. Bất cứ một người nào cũng vậy, mình biết là cái người đó giúp mình là bởi vì mình biết là người đó có cái ý muốn giúp mình. Người đó có ý muốn giúp mình có nghĩa là trong cái ý muốn người đó, người đó có một cái thương tưởng mình nữa. Chứ nếu một người giúp mình có cái ý muốn giúp mình nhưng mà giúp rồi để lợi dụng á, không có phải bằng tình thương á, thì lúc đó chúng ta thấy là rất nguy hiểm. Mình được giúp nhưng mà coi chừng mình sẽ bị lợi dụng rất nhiều. Nhưng mà một người mình tin tưởng được là bởi vì người đó có ý muốn giúp mình an tâm bởi vì người đó có cái tình thương đối với mình. Khi mình nghĩ đến Phật Bồ Tát đó, là mình nghĩ đến năng lực của các ngài, sau đó mình nghĩ đến từ bi của các ngài. Các ngài có năng lực và năng lực đó có thể cứu giúp được mình, bởi vì năng lực đó của các ngài nó viên mãn, nó là một đại nguyện, nó không phải là một cái ý muốn, một cái ý chí, không phải là một ước mơ, mà các ngài nguyện là để cho nó thành tựu. Mà nhất là các vị Phật là những người đã thành tựu được cái nguyện đó, cho nên mình tin tưởng vô cùng về cái năng lực của các ngài. Kế đến mình hoàn toàn an tâm là khi mình quán tưởng đến cái tâm đại bi của các ngài, qua 12 nguyện của ngài, qua những cái năng lực oai thần lực của ngài mà Phật Thích Ca đã diễn tả trong kinh này, chúng ta thấy rằng là ngài có một cái đại bi bao trùm, mà mình ở trong hoàn cảnh nào nó cũng ra khỏi cái tâm đại bi của ngài. Mình ở trong một kiếp nào, mình ở trong một cõi nào, cái cõi u minh tối tăm nhất cũng không ra khỏi cái tâm từ bi của ngài. Cho nên chúng ta đón nhận cái sự thương tưởng á của ngài một cách an tâm, một cách an lòng mà nương tựa. Thì chúng ta quan sát như vậy, quý vị có thể quan sát một cách chung cái nghĩa chung tâm đại bi và đại nguyện chung của các vị Phật Bồ Tát là nguyện cứu độ vô lượng vô biên chúng sinh với cái tâm làm ích lợi mà không có tiếc bất cứ một cái gì. Bao nhiêu công đức của các ngài làm được á là đều hướng về cái tâm đại bi đó hết. Thì chúng ta quán tưởng như vậy là quán tưởng chung, chúng ta có thể từ đó chúng ta quán tưởng riêng về ngài Dược Sư. Khi mà quán tưởng như vậy á, chúng ta muốn cho cái sự mà quán tưởng nó thêm mạnh lên á, quán tưởng về ngài Dược Sư á, thì quý vị phải quán thấy là mười phương chư Phật á, năng lực của mười phương chư Phật, công đức của mười phương chư Phật gì á đều thu nhiếp vào ngài Dược Sư hết á. Chúng ta có thể, nếu mà mình có một cái lòng tin về đại thừa, mình biết rằng là mình tin có mười phương chư Phật, chúng ta khi mà quán tưởng á về một vị Phật thì chúng ta luôn luôn quán rằng là vị Phật đó là một cái nơi, một cái sự liên hệ mà bao gồm tất cả vô lượng vô biên chư Phật mà liên hệ về mình. Tức là qua vị Phật đó chúng ta sẽ đón nhận được tất cả những sự gia hộ, những sự bảo bọc che chở của vô lượng chư Phật trong mười phương thế giới. Thế cái quán tưởng như vậy nó làm cho qua một vị Phật mà tâm mình nó rộng mở ra, và mình qua một sự thân thiết với một vị Phật mà mình có thể cảm nhận và thân thiết với tất cả vô lượng chư Phật. Thì tất cả những cách quán tưởng như thế làm cho cái tâm của người Phật tử ấy, nó thấy như là Phật rất sống động, vị Phật như luôn luôn có mặt, Phật như là một cái gì thật sự gần gũi nhất với mình. Nếu chúng ta để ý thêm một điều là trong những cái cơn đau đớn trong những cái lúc mà thập tử nhất sinh. Lúc đó chúng ta thấy không ai có thể chia sẻ được với mình nữa. Có rất nhiều chúng tôi đi vào thăm những người bệnh, những người Phật tử thân quen thuộc, và những cái lúc mà lâm chung, gia đình xung quanh có thương xót mấy nữa, vị đó cũng thấy chịu thua. Và lúc đó mình nói là niệm Phật đi thì vị đó chắc chắn sẽ niệm Phật, chứ không còn với tay ra nắm con cái hay này nọ gì gì nữa hết á, bởi vì tất cả nó bất lực hết á. Ở lúc đó là cái sự nương tựa và cái sự cảm thông duy nhất á, lúc đó là Phật với mình. Thành ra chúng ta không đợi đến những cái lúc như vậy, mà trong hàng ngày chúng ta tu tập là để cho những cái năng lực mà vào những cái lúc nguy hiểm nó phát triển, nó phát tiết ngay trong những cái lúc hàng ngày á, thì chúng ta phải quán tưởng như vậy. Quán tưởng mình thấy là thực sự có những cái rất thâm sâu ở bên trong mình, có những cái khổ, những cái buồn phiền mà một mình thôi chứ không biết chia sẻ với ai, đều có Phật hiểu, đều có Phật thấy, đều có Phật có thể đả thông được. Mình phải quán tưởng như vậy, rồi từ từ tự nhiên mình sẽ thấy. Nếu mình không tập như vậy á thì không bao giờ mà mình có thể cảm nhận ra được cái sự hoạt động của chư Phật đó, nó thâm nhập vào tất cả trong tâm niệm của chúng sinh, trong tất cả các cái cảnh giới của chúng sinh. Chúng ta tập như vậy rồi chúng ta sẽ từ từ cảm nhận ra. Cảm nhận ra nó có một năng lực rất là đặc biệt. Qua cái sự quán tưởng của mình về danh hiệu Phật Dược Sư, hay là quán tưởng về công đức, về nguyện và về bi của Phật Dược Sư, chúng ta có thể thấy được những cái năng lực nó hoạt động. Thế cho nên có điều là khi mà chúng ta tu như vậy, chúng ta không có nên gọi là giấu giếm. Bởi vì thực sự ra tâm của mình như thế nào, phiền não mình ra sao, Phật đều thấy hết á. Giấu giếm là tôi nói chữ này là một cái cách nói để trong ngoặc kép, giấu là như thế nào. Quý vị bảo chứ thế bao giờ mình lên trước Phật, thế bao giờ mình niệm danh hiệu Phật thì mình phải trong sạch, phải tắm rửa sạch sẽ. Còn đôi khi có cái chuyện gì mà cãi nhau, đập lộn nhau gì á, thì kéo nó ra sau bàn thờ Phật hay là đóng cửa phòng thờ lại mà đánh lộn. Đánh lộn xong đâu đó rồi thì lại chải chuốt đâu đó vô, lại mặt tươi tỉnh gặp Phật lại đảnh lễ như vậy. Mình cho là không thể nào mà lại hai vợ chồng mà lại trước bàn thờ Phật mà đánh lộn được. Mình phải giấu cái chuyện đó đi. Giấu giếm là vậy. Mình có những cái điều gì bên trong mình, những cái ham muốn, những cái xấu gì của mình ở bên trong mình thì mình phải giấu đi. Khi đối diện trước Phật thì mình chỉ nghĩ chuyện tốt thôi. Mình cho như vậy mới là đúng. Nhưng mà thứ nhất là chỉ cần thiên nhãn thôi cũng đủ thấy hết, chỉ cần tha tâm thông thôi cũng đủ thấy hết mình. Uống gì là đến Phật nhãn, đến Pháp nhãn. Thế thì mình giấu vô ích lắm. Thành ra chúng ta phải biết rằng là khi mà mình muốn có một cái liên hệ chặt chẽ, thân mật, thân thiết với Đức Phật như vậy, như là giữa cha với con, như là giữa thầy với trò, thì lúc đó là chúng ta không có ngại gì hết. Chúng tôi cứ nhớ hồi đó chúng tôi lên ngôi chùa của sư phụ chúng tôi á, thì các cái anh bạn khác anh bảo anh thường sợ, bởi vì anh sợ sư phụ nhìn thấy tâm của mình, vì người ta đồn rằng là sư phụ có thể thấy là nhìn mình, có thể biết tâm mình. Thành ra mấy anh đó anh thích lên, thích gần, nhưng mà sợ lắm, thấy sư phụ nhìn cái phải quay đi chỗ khác. Thì tôi nói là tôi bảo chứ thì dĩ nhiên là mình phải có xấu, mình là một con người, mình phải có những cái nghĩ xấu, những cái thói xấu, những cái thói tốt nó xen lộn với nhau. Thì cái điều mình đến với một vị thầy á là mình đến với một cái sự an tâm, mình chân thành, mình an tâm, chứ không phải là mình đến một cách mình che đậy, mình chỉ đưa cái tốt của mình ra mà mình che đậy những cái xấu đi. Mà nếu những vị thầy á, chân chính á, mà nhìn thấy những cái xấu của mình á, mà tẩy chay mình đi á, thì không còn vị thầy đúng nghĩa nữa. Một vị thầy mà thực sự có thể làm thầy á, là vị thầy đó có thể bao dung và chứa đựng được tất cả cái xấu của người học trò để mà chịu cho và chuyển biến được. Thành ra việc gì phải sợ. Tôi không thấy sợ. Tôi bảo nếu thầy thấy ra cái xấu của mình hết á, thì mà vâng, thật sự con như vậy, thầy có đón nhận không? Nếu thầy đón nhận con á, thì quả thật đúng đây là thầy của con rồi. Còn nếu mà thầy chê á, thì mà thôi, thầy này chỉ tuyển lựa ca sĩ thôi, ca sĩ nào giọng tốt thì thầy mới nhận. Mà mình thì là cái người cần được cứu, thì mình đi tìm một vị thầy để cứu mình. Thì như vậy thì chúng ta cũng hiểu, khi chúng ta đến với Phật, với Bồ Tát, Phật Dược Sư, chúng ta cũng đến với cái tâm trạng chân thật như vậy. Mình đừng có ngại, mình đừng có sợ. Mình bảo con quả thật như vậy, con có những cái mầm mống như thế, con sẽ bị những cái quả đau khổ như vậy. Cái điều đó không có là cái điều gì mà mình phải cảm thấy lo âu hết. Mình tin chắc là Phật Dược Sư giải quyết cho mình. Chúng ta cần có một cái lòng tin tưởng mãnh liệt như vậy, và cái tâm đại bi ấy, và cái năng lực đại nguyện, tức là cái năng lực cứu độ của Ngài như vậy. Thì lúc đó quý vị sẽ thấy quý vị sẽ rất gần gũi và thân mật với Ngài. Thì dĩ nhiên đặc biệt đây chúng tôi quên nói một điều. Trong cái cách tu tập như vậy á, thì nếu chúng ta không có một cái hình tượng của Ngài thì nó thiếu sót lớn. Đây bởi vì hôm nay mình nghe giảng về Phật Dược Sư thì thành ra nó nói cái vấn đề, để cho nó cụ thể, nói vấn đề thực hành luôn á, thì ít ra chúng ta phải có cái hình tượng của Ngài. Mà khi có một hình tượng rồi á, thì mình, nếu quý vị hữu duyên thì tốt, nếu không chúng ta cũng cố gắng làm sao mà có được một cái hình tượng mà mình cảm thấy mình thích thú, mình cảm thấy mình hài lòng. Khi mình nhìn thấy Ngài mà ồ, như là mình thấy một vị cha, mình thấy ồ, đây đúng là cái vị mà mình mong đợi. Chứ đôi khi mình mang một cái tượng về, mình bảo đây Phật Dược Sư này, mà con cái trong nhà nó nhìn mà sao nhìn ghê vậy. Mình bảo nó thấy nó cũng sao sao á. Thì chúng ta không có thể tu như vậy, không có thể quán như vậy được. Tuy rằng phải nói là bất cứ một pho tượng nào chăng nữa đều có công đức, nhưng mà đây á, để hỗ trợ cho cái sự tu tập của mình. Không phải là lúc mà mình tu những cái công đức mà vô phân biệt đối với Phật, nhưng mà đây là lúc mình tu những sự liên hệ, những cái tâm quán tưởng về Phật Dược Sư á, thì mình nên có một cái pho tượng, một cái hình tướng mà mình rất thích. Nhìn thấy tự nhiên nó lôi cuốn, nó nhiếp tâm mình. Điều đó trợ giúp cho mình rất nhiều. Lại khi chúng ta có pho tượng như vậy, nó lại còn thêm một điều nữa là chúng ta cần phải có trang nghiêm cái chỗ thờ. Trang nghiêm thực sự chỉ là làm đẹp thôi, làm đẹp theo cái ý của mình, để cho mình nhìn vào một cái tự nhiên là cái tâm tưởng của mình nó nhiếp. Tức là nó tập trung vào đó. Và mỗi khi mình đảnh lễ gì á, tự nhiên mình cảm thấy nó chân thật, và mình cảm thấy rất là mình rất mong muốn được đảnh lễ như vậy. Đây chúng tôi sẵn kể chuyện quý vị nghe vấn đề như vậy. Là hồi đó chúng tôi làm việc cho ngôi chùa Quan Âm ở bên Canada. Thì đây nó cũng là một cái chuyện rất là vui, nhưng mà cho thấy vấn đề về vấn đề tượng. Thế thì lúc đó chùa mới xây lên, thì trong lúc xây chùa thì có nhiều người vị bảo bây giờ mình cũng phải chuẩn bị trước để có tượng. Thế thì có một vị đó, ông rất là thích đắp tượng. Ông bảo ông tình nguyện đắp tượng, đắp pho tượng Phật Thích Ca. Thì tất cả mọi người bảo thì giờ có vị này muốn đắp tượng thì cũng được. Nhưng mà khi ông sắp sửa bắt tay vào rồi thì mới hay tin rằng là tượng Phật đã được đặt ở bên Đài Loan rồi. Thế mấy người Phật tử bảo ô, nếu đặt rồi thì thôi. Nhưng mà cái vị Phật tử mà phát tâm đó, ông phát tâm mạnh quá đi, cho nên ông bảo thì thôi bây giờ thì quý vị cứ cho tôi mượn chỗ để tôi đắp tượng, xong rồi tôi đem đi. Thì ai nấy mà thì mượn chỗ thì đâu có cái gì đâu. Đấy, mới để cái nhà nhỏ phía sau để cho ông đắp tượng. Khi ông đắp xong pho tượng rồi, pho tượng nó lại lớn, ít ra nó phải đến gần 2 thước thôi chứ, lớn 2 thước hơn nữa, to lớn như vậy. Ông đắp xong rồi cái ông đi mất tiêu. Bây giờ còn lại pho tượng ở đó. Thế mấy người bảo chứ trời ơi, pho tượng nên lắp lên như vậy, mà nhiều vị thì bảo pho tượng nó không có hào gì hết trơn. Bây giờ chỉ có cách đập đi. À, đập, ai đập đấy? Tất cả đứng nhìn nhau, anh đập đi. Anh kia bảo anh đập đi. Không ai dám đập hết. Mà đã không ai dám đập rồi á, lại có một vị Phật tử, lại có một bác Phật tử đứng ra mới bảo chứ, tượng Phật nào cũng là tượng Phật. Trong kinh Pháp Hoa nói là đứa bé mà nó vẽ nguệch ngoạc hình tượng Phật thôi, nó cũng còn thành Phật. Huống gì bây giờ một pho tượng Phật đã thành rồi, ai mà đụng đến pho tượng Phật này phải bước qua xác chết của tôi. Thế là trong chùa có 2 tượng Phật. Mà một tượng thì sướng quá nè. Một tượng là đi từ bên Đài Loan sang, được cái là xe hoa đón rước về chùa, được lên giữa chánh điện ngự ở trên tòa. Trong khi một tượng lẻ loi ở dưới một cái nhà lạnh, ở đằng sau hết, đằng sau chùa vậy đó. Thì cái bác đó, bác chịu không nổi. Đó mà cũng là tượng, mà tại sao tượng được thờ như vậy, tượng kia để như vậy. Ra bắt lập bàn thờ đằng sau, hương khói ngút đằng sau. Thế tự nhiên chùa thành có 2 chánh điện. Thế là nó cũng thành một vấn đề lớn. Thế khi thì mấy thầy đến, tại vì lúc đó chùa thì chưa có thầy, thì chúng tôi cũng chỉ qua phụ giúp, phụ giúp rồi thì có mấy thầy đến. Thầy nào đến cũng bảo sao chùa gì mà tự nhiên thờ 2 chỗ vậy. Rồi mấy thầy bảo trời ơi, cái tượng này thì phải đập đi chứ. Mấy người Phật tử bảo già không dám đập đâu, tại vì đâu có ai dám đập tượng Phật. Thế có một thầy nói chứ, thôi bây giờ mà lỡ như vậy rồi, thôi bây giờ để thầy đập cho. Nhưng mà không được đâu thầy ơi, thầy mà đụng đến tượng Phật này là có người xách súng bắn. Thành ra thôi thì cứ để như vậy. Thế người Phật tử người ta mới đến chùa, dần dà người ta thấy như vậy, người ta mới vừa lên đảnh lễ ở đây, người ta vừa xuống cái nhà lạnh ở dưới người ta đảnh lễ. Mà đôi khi có nhiều người người ta lại xót thương, người ta lại xót thương, người ta lại bảo thôi tôi cúng cái này, tôi cúng cái kia, tôi cúng làm cái bàn lên, thì giết nó thành 2 chánh điện thật chứ không phải là giỡn nữa. Thế liền lúc đó thì chúng tôi qua thì nghe cái vấn đề như vậy rồi thì mới phải kêu bác đó ra nói chuyện. Thì bác bảo chứ thì con là con chỉ giữ tượng Phật như vậy thôi, đâu có thể nào làm. Thì tôi bảo không có, bác giữ đúng được, nhưng mà nếu mà bác làm nó thành 2 chánh điện thì rồi mai mốt 2 chỗ tụng kinh nó chia ra 2 phe luôn. Không, bác với lại 2 vợ chồng bác đến là xuống dưới tụng kinh, mà tội nghiệp Đức Phật quá, Đức Phật ngồi dưới con mình à, lạnh lẽo, xuống dưới tụng kinh rồi mai mốt một số Phật tử người ta cũng cảm nhận như vậy tụng kinh, rồi người ta thấy cái nhà nó nhỏ quá, người ta bảo thôi xây nó lớn lên chút, người ta đóng góp như vậy. Thì thôi bây giờ bác cứ để nó như là cái chỗ để chiêm ngưỡng, bác đừng có làm nó thành cái chỗ thờ, mà bác làm thành chỗ thờ mà nó không đúng trang nghiêm thì nó lại mang tội. Thành ra bác cứ để đó như là một cái tác phẩm nghệ thuật, cho ai muốn vô trang, muốn vô chiêm ngưỡng ngắm thì được. Thì bác mới bảo thôi được, thầy nói vậy con tìm cách con giải quyết. Thế rồi bác loay hoay cái một bữa bác gặp tôi, bác bảo con giải quyết được rồi. Hỏi bác làm sao? Nó nói chứ con điện thoại đi hết mấy cái viện bảo tàng á. Con bảo bây giờ có một pho tượng Phật này tôi cho này, có nhận không? Thì rốt cuộc có một viện bảo tàng nó nhận. Nhận mà nó mang xe đến, nó cần trục đến thì nó trục mang đi về đàng hoàng. Thì ai cũng mừng hết và ai cũng ngạc nhiên, ai cũng bảo sao lạ thật. Không ngờ cái câu chuyện nó diễn tiến như vậy, nhưng mà dù sao nó cũng giải quyết được vấn đề là không ai là đụng đến pho tượng Phật. Mình vẫn giữ nguyên vẹn và kính trọng, và rốt cuộc pho tượng Phật nó về viện bảo tàng. Ngày nay nằm ở trong viện bảo tàng, được chăm sóc kỹ lưỡng, sạch sẽ, đàng hoàng, chứ không có còn bị cứ so sánh ở tượng trên chánh điện, tượng ở dưới nữa. Thì cái nhân duyên nó như vậy, để cho quý vị thấy là đó là vấn đề tượng. Và vấn đề mà một khi chúng ta thỉnh tượng, chúng ta trong vấn đề tu tập á, chúng ta nên cố gắng tìm. Thường thường mình có hình tượng, hình á nó cũng rất đẹp. Trong lúc chưa có tượng, vị nào có thể thờ hình, và hình có nhiều vị thích hình cũng rất tốt thôi. Tìm tượng hơi khó hơn. Tượng á, chúng ta nhớ điều nó có vấn đề như vậy. Thế cho nên khi mà chúng ta muốn tu tập như vậy á, thì mình cố gắng tìm sao cho một cái pho tượng nó vừa ý, hãy thỉnh. Đôi khi mình thỉnh tạm cũng được, nhưng mà lắm lúc đến lúc mình gặp được pho tượng vừa ý rồi, mình lại phải giải quyết cái pho tượng thỉnh tạm mà khó xử lắm. Thì thông thường mình cứ đem lên chùa, em chùa gửi trên chùa, có vị nào người ta lên, người ta tự nhiên người ta thấy hợp, người ta có thể xin thỉnh về. Nhưng mà lắm lúc có rất nhiều, có rất nhiều chùa người ta đem tượng, người ta để đầy hết á, không còn chỗ nữa hết á. Thì đôi khi cũng phải nghĩ cách tìm những người Phật tử người ta muốn thờ, người ta mang về. Có nhiều cái pho tượng nó bị lệch lạc, tại vì đôi khi người ta làm ẩu á, nó lệch lạc, nó méo mó đủ thứ hết á. Mà mình thường nghe Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. mình nhìn lên ngài ấy, mình mình thấy nó như tương phản. Thế vì vậy vấn đề đến một lúc nào mà chúng ta bắt đầu đi vào chỗ vô phân biệt, thì chúng ta có thể đảnh lễ tất cả pho tượng Phật, dù là méo mó chăng nữa. Nhưng mà hiện giờ chúng ta đang cần những cái sự trợ duyên để tu quán, cho nên nếu mà chúng ta tìm một pho tượng, tìm một hình tượng, nên tìm cho nó thích ý mình, nó rất rất đắc lực, nó rất trợ mình, trợ giúp mình rất hay trong vấn đề quán tưởng. Tại vì tiếp theo sau đó, sau khi mà chúng ta đã quán tất cả theo 12 hạnh nguyện, theo những cái công đức nói trong kinh, thì chúng tôi không thể kể ra vì nó sẽ mất thời gian. Quý vị đọc trong đó, quý vị có thể trích ra, ghi ra, để thấy những cái mà Ngài Dược Sư, những cái công năng của Ngài Dược Sư có thể cứu độ á, cho chúng ta thấy là cho đến những vấn đề nguy hiểm, cho đến vấn đề bệnh tật, cho đến vấn đề mà thần, nghĩa là quỷ thần mấy này nọ, bùa chú, cho đến những vấn đề mà kể cả vấn đề mà chúng ta thường nghe công năng của Ngài Dược Sư á, đó là cái vấn đề gọi là oan nghiệp. Cái oan nghiệp nó có thể xảy đến nơi bạn bè, đặc biệt trong gia đình, nơi cha con, nơi anh em, nơi vợ chồng. Thì Ngài Dược Sư là cái người giải tất cả những cái oan nghiệp như vậy. Cái công năng của Ngài Dược Sư, cái hạnh nguyện của Ngài, cái tâm nguyện đó, cái năng lực nguyện đó, là để giải quyết những vấn đề đó. Vì vậy á, Ngài có thể làm cho chúng ta sống được hòa hợp với nhau. Ngài có thể đem lại sự hòa bình giữa con người với con người, những người thân với nhau, và những con người thù nghịch với nhau nữa. Thành ra chúng ta, chính vì vậy chúng ta quan sát tất cả mọi cái hoạt động cảnh giới của chúng sinh này nọ, những cái mà khó chịu, những cái nó dày vò, nó hành hạ mình á, và mình biết là Ngài giải quyết được hết. Thì lúc đó chúng ta quán tưởng như vậy, quán tưởng tất cả năng lực đại bi nguyện gì của Ngài xong xuôi hết như vậy, lấy từ trong kinh ra và trong kinh nghiệm đời sống của mình và những cái mà mình biết nữa, thì quan sát như vậy xong xuôi hết rồi thì chúng ta bắt đầu đến phần bành lễ Ngài, để thực hiện cái sự nương tựa và thực hiện một cái mối dây rất là thân mật, thân thiết, gần gũi, kết chặt mình với Ngài. Đó là phần mà chúng ta sẽ bành lễ. Thì phải nói là quý vị có thể quán tưởng Ngài như là một người cha, quý vị quán tưởng Ngài có thể như một người thầy. Thành ra nói chung lại sư phụ, sư là thầy, phụ là cha, quán tưởng như vậy. Mà mình lại quán tưởng là đây là một cái người cha cho tất cả cái sự sống luân hồi của mình, chứ không phải chỉ là trong một cái đời sống này. Cái sự sống luân hồi của mình, kiếp này nó có thể đọa địa ngục, kiếp sau có thể rất là tàn tật nghèo nàn, kiếp nữa có thể là một người rất là đau khổ ở trong những cái oan gia nghiệp chướng này nó. Tất cả cái đời sống luân hồi của mình như vậy á, Ngài luôn luôn có mặt, Ngài luôn luôn theo mình, luôn luôn liên kết chặt chẽ với mình. Ngài là một vị cha cũng như một vị thầy đó, để hướng dẫn và để đưa mình lên, không phải cứu giúp cho mình mà còn đưa mình lên nữa và khai mở cho mình nữa. Ở trong đạo Phật nó như vậy. Thì lúc đó chúng ta quan sát như vậy rồi, chúng ta tâm niệm như vậy, ta bắt đầu thực hành sự đảnh lễ. Đảnh lễ ở đây thì quý vị hiểu là chúng ta có thể đảnh lễ không cần gì hết. Mình muốn lạy bao nhiêu lạy, mình muốn đảnh lễ bao nhiêu lễ, tùy mình. Mình có thể mượn vào kinh này để đảnh lễ. Nếu vị nào muốn, mình có thể chỉ sướng lên danh hiệu Ngài mà đảnh lễ. Mượn vào kinh để đảnh lễ là chúng ta đảnh lễ như sau. Ví dụ như lời trong kinh nói đúng thực như thế, thì khi mà chúng ta mở đầu nghi thức ra bình thường thôi, bắt đầu đến cái đoạn là Phật nói kinh Dược Sư, thì quý vị đứng dậy rồi mình mới nói đúng thực như thế, mình nói chữ đúng. Quý vị tùy, nếu vị nào mới bắt đầu mình có thể theo đoạn đúng thực như thế chính tôi được nghe, mình mới bắt đầu đảnh lễ Ngài. Quý vị nào thích từng chữ một đảnh lễ Ngài thì ngay khi mình nói đúng thì bắt đầu sướng lên danh hiệu của Ngài và đảnh lễ. Rồi mình đứng dậy mình lại nói thực, rồi mình lại sướng lên danh hiệu, mình đảnh lễ. Mình lại đứng dậy mình nói như, thí dụ như vậy, đúng, mình là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mình đảnh lễ. Đứng dậy mình bảo thực Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tức là cứ mỗi một chữ của kinh thì mình lễ lạy Ngài một lạy. Nếu quý vị nào mà thực tập nhiều mà muốn phát triển mạnh hơn nữa, thì chúng ta có thể đảnh lễ thêm các vị Phật khác trước khi đến danh hiệu của Ngài Dược Sư. Chẳng hạn như là chúng ta tập với bắt đầu, chúng ta có thể nói là ba chữ đầu chúng ta đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tại vì Ngài là cái người thuyết ra kinh này. Kế đến ba chữ nữa chúng ta đảnh lễ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, bởi vì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là vị hỏi ra kinh này, hỏi Đức Phật để nói lên kinh này. Rồi kế đến chúng ta có thể đảnh lễ các vị Bồ Tát mà nói đến ở trong kinh này, như là Cứu Thoát, hay là những cái vị mà nếu quý vị là tu theo tịnh độ, quý vị có thể đảnh lễ tám vị Bồ Tát mà được nói ở trong kinh này, như là Ngài Văn Thù, chẳng hạn như vậy, Ngài Quan Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí, Ngài Vô Tận Ý, Ngài Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, cho đến Dược Vương, Dược Thượng và Di Lặc Bồ Tát. Thế có thể đảnh lễ tám vị Bồ Tát như vậy. Và nếu mà theo tịnh độ nữa thì chúng ta đảnh lễ Phật Bổn Sư, ví dụ ba lợi, ba chữ đầu, ba chữ kế chúng ta đảnh lễ Phật A Di Đà, rồi cứ mấy chữ kế sau, ba chữ kế cứ tiếp tục như vậy á, chúng ta đảnh lễ các vị Bồ Tát, và cuối cùng còn lại trong một cái thời lạy của chúng ta, thí dụ 100 lạy thì còn lại 3, 4, 50 lạy sau chúng ta lạy Phật Dược Sư. Những điều này nó phụ trợ, nó làm tăng thêm cái năng lực tinh thần của mình rất nhiều. Thì lạy như vậy đó là đảnh lễ. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu nói về cái nội dung của lễ lạy. Thường thường quý vị lạy Phật lạy ra làm sao? Lạy xuống, quỳ xuống, hai đầu gối xuống, hai tay để như thế nào? Hai tay để úp. Có vị nào để ngửa không? Có phải không? Có vị để ngửa, có vị để úp. Mấy thầy cũng vậy. Thì chúng ta lạy Phật bình thường vào chùa lễ lạy, mình cứ lạy tự nhiên, tiếp tục như vậy. Ở đây là cái lễ lạy này mình dành riêng vấn đề để tu tập trong cái đảnh lễ một vị Bồ Tát hay một vị Phật đặc biệt mà mình tu theo pháp môn của Ngài. Thì chúng tôi đề nghị cách như vậy. Ở trong giới luật khi nói về vấn đề lễ lạy thì nói thông thường là chúng ta ngửa tay. Ngửa tay có ý nghĩa gì? Ý nghĩa gì? Ngửa tay là có một cái ý nghĩa là đón chân Phật, đón hai bàn chân của Phật, đầu mình sát dưới chân Phật, hai bàn tay ngửa ra để đón. Đó là vấn đề. Thì bây giờ chúng ta sẽ lễ lạy bằng cách ngửa tay ra. Để thứ hai nữa, khi mình lạy Phật thì quý vị lạy ba lạy phải không? Thông thường lạy ba lạy. Cái lạy ba lạy như vậy thì nó, chúng ta có nghĩ gì trong đầu không? Nè. Thì đúng. Để thứ hai nữa, khi mình lạy Phật thì quý vị lạy ba lạy phải không? Thông thường lạy ba lạy. Cái lạy ba lạy như vậy thì nó, chúng ta có nghĩ gì trong đầu không? Nè. Thì đúng, lạy ba lạy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Trong một lạy không thôi nó cũng có thể đủ ba cái nghĩa quy Phật, Pháp, Tăng. Hồi chúng tôi đi thọ giới tỷ khưu á, thì được thầy giáo thọ á, thấy chỉ dẫn cái cách lạy như vậy. Thì mình có thể lạy như vậy, tức là khi mình xuống, khi mình quỳ xuống rồi á, thì mình mới đưa bàn tay trái ra quy Phật, mình ngửa ra. Đến bàn tay phải quy Pháp, ngửa ra. Cái trán của mình nó xuống ngay giữa, quy Tăng, ngửa ra. Cái này thì nó thêm của những vị mà biết chữ Hán, là những vị thầy, ví dụ quy Phật Lưỡng Túc Tôn, quy Pháp Ly Dục Tôn, quy Tăng Chúng Trung Tôn. Nó có nghĩa là quy Phật ở trong những cái loài mà đi bằng hai chân đó, Phật là cao, tối cao, Lưỡng Túc Tôn. Quy Pháp Ly Dục Tôn là ở trong những cái pháp mà lìa dục đó, thì cái pháp của Phật là tối cao. Quy Tăng Chúng Trung Tôn là ở trong những chúng tăng này nọ thì chúng tăng của Phật nó là tối cao. Cái nghĩa nó như vậy. Khi mình đứng dậy, khi mình đứng lên thì mình cũng thu lại. Thì lúc đó xong rồi cái thì mình ngửa, mình ngước lên bàn tay trái mình và bàn mình đi ngược trở lại, bàn tay phải úp lại là quy Phật cánh, quy Phật xong rồi. Thì quy Pháp cánh, rồi chắp hai tay lại đứng lên quy Tăng cánh. Cánh có nghĩa hay là xong xuôi rồi. Giờ đây mình đã quy Phật xong rồi, quy Pháp xong rồi, quy Tăng xong rồi. Đó là nó gọn lại ở trong một cái lễ thôi. Đó là lễ lạy thông thường, cái nghi thức mà chúng tôi đã có học biết qua vậy. Giờ đây chúng ta đảnh lễ này theo một cách khác. Chúng ta hôm nay là tu với Ngài Dược Sư. Và chúng ta tìm một nơi nương tựa, nơi Ngài Dược Sư, mà không phải một cái nương tựa mà như là mình chỉ ké hay là mình chỉ có nhờ, mà một cái sự nương tựa như là con nương tựa và cha đó.
Thì mỗi lần chúng ta đảnh lễ như vậy thì thông thường nếu mà nói thêm nữa thì chúng ta có cái nguyện. Thông thường đảnh lễ mà trong vấn đề pháp môn mà tu tập á, thì chúng ta thường có nguyện. Ví dụ mình lễ Phật mà cầu Phật con xin nguyện chẳng hạn. Con xin nguyện từ nay tinh tấn không lười biếng giải đãi nữa. Thì xin nguyện vậy, xin Phật chứng minh cho con. Đúng không? Mình nguyện như vậy, con xin nguyện với Đức Phật là con từ nay cho đến suốt đời con xin phát tâm Bồ Đề thành Phật cứu độ chúng sinh. Con từ nay cho đến suốt đời con xin học hạnh Bồ Tát này nọ nhẫn nhục, không có nóng nảy nữa. Con sẽ cố gắng như vậy, xin Phật chứng minh cho con. Luôn luôn mình nguyện đó là mình cố gắng, mình nỗ lực, mình Phật là người chứng minh, mình là một người hoạt động thực hành. Bây giờ mình nguyện một cách khác hơn. Quý vị thử. Chúng tôi lấy thí dụ trước, chúng tôi vào trong đó sau. Bây giờ thí dụ có một cái ông tỷ phú đó, ông giàu lắm, tiền bạc của ông đếm hết. Ông thương con lắm, nhưng mà ông có hai người con. Bây giờ đây ông kêu lên hai người con lên để ông giao lại hết các gia tài điền sản cho hai người con ông thương. Thì một người ông kêu lên thì ông bảo hai con muốn gì, thì một người nói rằng là bố hãy chứng minh cho con sẽ ra sức, con làm việc tích cực, con làm việc hăng say để rồi con được giàu có như bố. Con sẽ không có lười biếng, con sẽ thật là thông minh, con sẽ thật là giỏi, con sẽ thật là tất cả mọi cái gì hay để mà con thành công như bố. Đó là một người con nói vậy. Cái người con thứ hai cũng bảo con muốn gì? Người con thứ hai bảo chứ con sẽ nhận lãnh tất cả gia sản của bố để lại cho con. Thế thì bây giờ tùy quý vị lựa chọn, quý vị muốn làm người con nào? Thế thì sau khi mà chúng ta đã quán tưởng, như là nãy giờ chúng ta nghe, cũng như ngày hôm qua chúng ta nghe được cái năng lực của Phật Dược Sư, chúng ta nghe được cái đại nguyện Phật Dược Sư, cái đại bi Phật Dược Sư. Phật Dược Sư coi mình như con, coi mình như là người con duy nhất. Chúng ta nghe tất cả như vậy mà Ngài đã tu hành mà thành Phật, bao nhiêu công đức tu hành mới thành Phật, bao nhiêu năng lực, bao nhiêu trí huệ, bao nhiêu phương tiện Ngài đã sẵn có đầy đủ, mà tất cả cái đó để làm gì vậy? Không phải hưởng riêng mà để dành hết cho mình, như là một ông cha mà tỷ phú mà có tiền vậy, mà để lại hết cho con vậy đó. Thế thì cũng tùy mình, nhưng ở đây thì chúng tôi cũng theo cái người con thứ hai luôn. Thế khi mà chúng ta đảnh lễ trước Phật Dược Sư, chúng ta không có cầu Ngài chứng minh, Ngài gia hộ. Ngài không phải là một người khép kín với mình để mà mình phải cầu rồi Ngài mới mở cửa ra, mới mở rộng tay ra. Ngài là người luôn luôn đến với mình, luôn luôn thâm nhập ở trong cái cảnh giới của mình, hoạt động để cho mình. Ngài luôn luôn ở trong cái trạng thái, trong một cái thế là đang đưa cho mình, chứ không phải Ngài là một cái người khép kín, ngủ yên mà mình phải cầu khẩn Ngài mới đưa. Chúng ta quán sát như vậy. Đến đây chúng ta có thể quán tưởng theo như là cái phẩm, cái chương mà niệm Phật biên thông của Ngài Đại Thế Chí ở trong kinh Lăng Nghiêm á. Đại Thế Chí bảo chư Phật luôn luôn hướng đến chúng sinh, như mẹ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn chú tâm đến con cái. Bây giờ đây chúng ta tu cái hành niệm Phật á, là chúng ta như là người con mà đáp ứng lại. Mẹ luôn luôn hướng con phải hướng đến mẹ. Thì tự nhiên cảm ứng đạo giao á, thì tự nhiên lúc bây giờ là bao nhiêu cái tình thương, bao nhiêu cái năng lực, bao nhiêu cái che chở của mẹ nó truyền sang người con hết. Thành ra người con phải đáp ứng lại bằng cách như vậy. Thành ra cái quán tưởng của chúng ta ở đây là giữa mẹ con, giữa cha con, chứ nó không phải người xa lạ, nó không phải là một người mà mình phải xin xỏ, nó không phải là một người mà huấn luyện mình và thử thách mình. Thành ra lúc này chúng ta muốn có một cái sự thân mật chặt chẽ, muốn có một mối dây liên kết của đạo nó không thể nào mà bứt ra được á, chúng ta phải quán như vậy. Lúc đó quý vị chỉ cần ba cái lạy đầu tiên thôi về ngày dược sư. Khi lễ lạy xuống chúng ta ngửa hai tay ra, thì chúng ta cứ phân ra ba lạy thì nó có ba phần như vậy, một vị Phật, một vị Bồ Tát có ba. Thứ nhất là cái tâm đại bi của Ngài hướng đến cho tất cả chúng sinh. Thứ hai là cái trí huệ, cái từ bi phương tiện của Ngài để cứu độ chúng sinh. Và thứ ba là năng lực thành tựu, tức là năng lực nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát. Ba cái đó. Thành ra bao giờ khi chúng ta đảnh lễ đầu tiên, ta ngửa hai tay ra, chúng ta bảo con xin đón nhận. Quý vị có thể nói là nay con đảnh lễ Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, con xin đón nhận tất cả những sự thương tưởng, bảo vệ, che chở cho con, và để cho chúng ta xứng đáng đón nhận, chúng ta nên thêm một chữ cho con và toàn thể chúng sinh. Lúc đó hai tay mình nắm lại như là mình nhận lấy tất cả những cái tình thương của Ngài ấy, nhận lấy một cách chắc chắn, ở không bao giờ bỏ đi hết. Lúc đó quý vị có thể lật úp hai tay xuống mà đứng lên. Lúc hai tay xuống như vậy cũng nói là mình lấy hết mà hồi hướng lại cho tất cả chúng sinh. Rồi chúng ta đứng dậy và chúng ta lại đảnh lễ lần thứ hai, con xin đảnh lễ Ngài Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Mình mở hai tay ra, con xin đón nhận tất cả những phương tiện, hay là mình có thể đi từ trí huệ, đại bi và phương tiện, lực phương tiện của Ngài đó, dành cho con và toàn thể chúng sinh. Mình nói y như vậy, mình vẫn khép tay lại. Cái tình thương của Ngài bao bảo bọc che chở mình, nhưng mà mình không chỉ nhận tình thương mà mình nhận lấy tất cả cái gia sản của Ngài, đó là bi, là huệ, là phương tiện. Mình đi vào tình thương của Ngài là để nhận cái gia sản đó, nên mình đón nhận lại tất cả như vậy và lại hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Đấy, khi mình đứng lên đành lễ thứ ba mình cũng vậy, nhưng mà con xin đón nhận tất cả những nguyện lực rộng lớn bao la của Ngài á, mà có thể làm cho bi, trí bi và phương tiện được thành tựu ở nơi thân con. Bởi vì nếu Ngài không có cái nguyện lực đó, mình không có được thành tựu. Ví dụ Ngài muốn cho mình được giải thoát là nhờ cái nguyện lực mà mình được thành tựu cái sự giải thoát. Ngài muốn cái gì cho mình mà mình chắc chắn mình được là nhờ cái nguyện lực của Ngài. Thành ra ngày nay mình đón nhận cái nguyện lực đó để chắc chắn là mình được thành tựu. Tất cả những bi trí và phương tiện của Ngài nó được thành tựu ở nơi cái thân tâm này, cái thân tâm hiện tại của mình và của tất cả chúng sinh. Còn mình lại úp tay lại nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Thì như vậy chúng ta thấy là chúng ta đi từng bước. Thứ nhất là chúng ta rất là tin tưởng vững chắc qua cái sự bảo bọc che chở, qua cái tình thương của Ngài để mình đến với Ngài. Thứ hai, mình đến với Ngài là để lấy tất cả những cái gì mà Ngài dành cho mình, tức là những năng lực công đức của bi trí và phương tiện như vậy, mình đón nhận hết. Thứ ba là mình chắc chắn được thành tựu, bởi vì mình nhận lấy cái nguyện lực của Ngài. Ngài luôn luôn có cái ý muốn là cho mình, ngày nay mình nhận lấy cái đó, mình sẽ được. Mình sẽ được tất cả những cái mà Ngài muốn cho. Để ra cái nguyện lực đó, mình phải đáp ứng lại, như là mẹ luôn luôn nghĩ đến con, luôn luôn tìm con phải tìm mẹ. Mình đón nhận như vậy. Khi chúng ta đón nhận như vậy rồi, thì chúng ta hồi hướng lại hết cho chúng sinh. Thì chúng ta thực hiện xong một cái sự nương tựa, một cái sự liên hệ chặt chẽ giữa mình với Ngài mà nó không ra khỏi Bồ Đề Tâm. Tất cả chúng ta đều nhớ đến chúng sinh và hồi hướng về chúng sinh tất cả. Khi thực hiện như vậy mà với đầy đủ những phương tiện như bàn thờ trang nghiêm, tượng Phật là một tượng Phật chúng ta rất là thích, chúng ta rất là thấy là nó xúc cảm ở nơi con người mình. Và chúng ta đảnh lễ như vậy, đôi khi chỉ cần ba lễ thôi, quý vị sẽ thấy cái tâm đạo của mình nó chuyển vận. quý vị sẽ thấy Phật Dược Sư như sống động, như hiển hiện để chứng minh cho mình và để chấp nhận tất cả những cái điều mình làm đó, là rất trúng. Thì đó là một cái cách chúng ta tu vừa quán tưởng mà để tạo nên một cái dây liên hệ. Bởi vì khi chúng ta biết rằng là chúng ta muốn có một cái kiến thức, muốn có một cái gì, chúng ta phải đi học, chúng ta phải tạo ra một cái dây liên hệ giữa mình với vị thầy để chúng ta mới được truyền sang. Chúng ta luôn luôn như vậy, luôn luôn trong đời sống này, chúng ta muốn có một cái gì nơi người khác, chúng ta phải tạo ra một sự liên hệ như vậy. Ngày nay á, cái sự liên hệ giữa mình với chư Phật á, nếu mà mình muốn đi vào con đường tinh thần, con đường tâm linh á, thì mình phải thực hiện, mình phải tập luyện nó như vậy. Và khi chúng ta tập luyện với cái tâm niệm như vậy, nó rất thích ứng với cái hạnh nguyện đại bi của chư Phật, chư Bồ Tát, thích ứng với cái thực tế của mình. Mình không phải là những người mà tự tu, tự chứng lấy không cần thầy. Mình là những người cần có sự liên hệ, mình có những người cần có những bậc thầy, mình có cần có tình thương, mình có cần có sự bảo bọc, mình có cần có sự nâng đỡ, mình cần có một cái ủng hộ rất mạnh mẽ, tích cực. Mình cần có một cái lực mạnh sẵn có truyền lại cho mình, chứ bắt mình làm từ đầu không cách gì mình làm được. Khi mà mình còn sống trong thế gian, khi mà mình còn gia duyên bận buộc, khi mà mình còn bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu tâm lực mình nó phải đổ vào cái chuyện để mình sinh sống nữa, thì không cách gì bảo là mình thành đạo mà một mình không cần gì hết. Và trong khi đó thì bao nhiêu cái phương tiện, bao nhiêu cái nhân duyên, bao nhiêu cái ước nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát sẵn sàng giúp mình một cách tích cực, thì mình lại không chịu đón nhận. Mình lại cứ nghĩ rằng là theo một cái lối mà ích kỷ trong cuộc sống phải thủ mà được lấy. Thành ra mình muốn có một ít đạo gì đó thì mình phải tự lập lấy, rồi giữ lấy nó. Thực ra đạo không phải chỉ như vậy. Thế nên vấn đề mà chúng ta thực hành ngày hôm nay và theo cái ý nghĩa trong kinh là chúng ta trước hết là chúng ta quan sát tất cả cái vấn đề nguy hiểm, cái bản chất thật của cái đời sống hữu tình mà chính mình phải cưu mang nó từ kiếp này qua kiếp khác. Không biết là những cái nguy hiểm, những cái đó nó đến với mình bất cứ lúc nào. Sau đó mình quán tưởng tất cả những cái sự mà chú tâm, những cái mà thương tưởng, tất cả những cái năng lực bi nguyện của Phật Dược Sư này nọ, rồi chúng ta mới bắt đầu nối kết nó như là một cái gì thân thiết chặt chẽ. Phật luôn luôn nghĩ đến cái đau khổ của mình, luôn luôn nghĩ mọi cách để cứu độ, và đã thành tựu được những cái năng lực để độ rồi. Ngày nay mình đáp ứng lại, mình thấy rõ mình cần thiết như vậy, mình thấy rõ mình thiếu thốn như vậy, mình đáp ứng lại qua cái sự đảnh lễ của chúng ta. Đôi khi mình đảnh lễ như vậy thì quý vị biết là nếu mà mình vào quý vị quen rồi, quen thuộc rồi thì quý vị có thể tự động mình phát rất nhiều cái nguyện trong những cái lễ lạy của mình. Chúng tôi chỉ lấy thí dụ như là khi mà quý vị bắt đầu thấy mà cái sự liên hệ, liên kết mình với Phật rất mạnh mẽ. Bây giờ mà ai mà có nói mình là Phật Dược Sư không có, Phật Dược Sư đâu có thật đâu, gì nó không ảnh hưởng gì được mình nữa. Bởi vì những cái thực hành đó của mình đã làm thấy ở trong con người của mình á, nó phát triển rất nhiều cái thiện căn, rất nhiều cái năng lực để sống an lạc và ích lợi, thì lúc đó nó không ảnh hưởng mình được nữa. Thì chúng ta bắt đầu có thể tiến triển, mỗi lần đảnh lễ mình sẽ phát nguyện thêm nữa. Chẳng hạn mình phát nguyện là mình sẽ thường cái gia tài điền sản nó của Ngài, tức là những cái tất cả cái đó mình phát nguyện mình sẽ trở thành Phật như Ngài á. Và mình cũng phát nguyện cứu độ lại mọi người ở trong cái cảnh nguy nàn đó, giống như Ngài đã phát nguyện vậy đó. Cái đó là cái tiến triển tự nhiên của một người thực hành. Từ từ mình thấy ở trong tâm thức của mình nó sẽ mở rộng ra. Mình không ngờ đâu được là không ngờ ở bên trong cái tâm hẹp hòi của mình, hàng ngày mình chỉ lo thủ thân, mình chỉ lo thủ cho mình, rồi mình lo so đo với người khác. Mình không ngờ ở bên trong cái hẹp hòi đó nó có cả một cái năng lực bao la, có một cái thế giới thuần thiện trong sáng bao la ở trong đó, nhờ cái sự nương tựa đảnh lễ Phật Dược Sư chúng ta có thể tiến đến trạng thái như vậy. Để lúc đó chúng ta có thể thấy được, hiểu được là cái con đường tinh thần, cái sự sống tinh thần nó như thế nào. Thì vấn đề đó chúng ta sẽ tìm được cái lợi ích ở nơi kinh Dược Sư, mà chúng ta còn những cái cách tu tập nữa, cái pháp môn nữa mà nơi kinh Dược Sư đưa ra, như là cái bài thần chú Dược Sư, như là cái kinh cả chọn của bộ kinh Dược Sư này, và đồng thời cũng như là những cái pháp của ngài Cứu Thoát Bồ Tát nói ra, khai đàn Dược Sư. Và cuối cùng hết là quý vị có thể thấy 12 vị Dược Xoa Thần Tướng cũng nói lên cho chúng ta những cái cách để mà sẵn sàng phát cái nguyện mà cứu giúp những người mà trì danh ngài Dược Sư hay trì tụng kinh ngài Dược Sư này. Thì những cái điều gì mà nói ở trong kinh như vậy đều thành một pháp môn để chúng ta thực hành hết á. Nếu chúng ta chú ý và chúng ta hiểu rõ cái nguyên tắc của đại bi, của cứu độ, mà cái ý nghĩa của Đức Phật hoạt động thì chúng ta thấy nó rất là cụ thể. Đặc biệt chúng ta cũng thấy là những kinh điển như vậy, mình có thể nói là những kinh nói về sự, không phải những kinh nói về lý. Bát Nhã đó là kinh nói về lý, Kim Cương đó là kinh nói về lý, nhưng các kinh như A Di Đà, Phổ Môn, Đức Sư là kinh nói về sự và nhấn mạnh về phương diện đại bi của chư Phật, hoạt động đại bi của chư Phật. Nó đòi hỏi chúng ta, như hôm qua chúng ta đã nghe, nó phải có một cái nhìn rất thâm sâu về chân lý, chúng ta mới có thể tin, tự mình mà tin được. Chúng ta không ngờ chư Phật, chư Bồ Tát mà hoạt động mà lại mà có thể ngoài sức tưởng tượng như vậy. Thì chính vì vậy cho nên coi những kinh này chúng ta sẽ không thấy có lý gì cao siêu hết á, nhưng chúng ta để ý cái sự thực tế. Mình khi mà coi những kinh này mình không có nghĩ cao nữa, mà mình cứ nghĩ là bây giờ tự nhiên cái mình bị cháy xém mặt mình hết, mắt mình không thấy nữa, thì nó khổ đau làm sao. Mình trở lại với cái thực tế như vậy. Thế rồi mình ngồi mình nói nghĩa lý tất cả chân như Phật tính, rồi bản lai diện mục, mình nói tất cả những cái đó, có thể đó là ở những kinh khác, những phương diện khác. Khi đến với những kinh này chúng ta trở về thực tế. Dù bây giờ mình thấy cái lý chân như là mình thấy tính không rất thâm sâu đâu, nhưng mà tự nhiên lỡ một cái mắt mình lòa, tự nhiên lỡ một cái tay mình nó bị què, nó bị cắt, lỡ một cái là tự nhiên bao tử của mình phải bị cắt đôi ra, ăn uống không được, là mình trở lại cái thực tế là mình thấy không, bây giờ chân như Phật tính cái gì nó cũng hữu hiệu nữa. Mà lúc đó mình cần một cái hoạt động cụ thể, mình cần một cái từ bi cụ thể để giúp mình vươn lên. Thành ra những kinh điển như vậy chúng ta phải hiểu nghĩa như vậy. Kinh điển như vậy đi sâu, đi thẳng vào cái thực tế của chúng sinh, đi thẳng vào cái mà chúng sinh cần thiết được an, đừng có bị nguy hiểm, đừng có bị rơi vào những cái hoàn cảnh mà khổ đau. Cái đó ai cũng cần, cái đó ai cũng muốn được như vậy, dù ai đi chăng nữa. Thành ra chúng ta phải hiểu là những kinh điển như vậy á, là những cái kinh rất là xác thực. Lúc đó chúng ta biết rằng là có nhiều khi cái khả năng của y khoa nó cũng không giúp gì được mình nữa. Thì lúc đó mình mới thấy mình phải cần đến cái thực tế của Đức Phật. Đức Phật không phải chỉ là một cái chân lý rất thâm sâu, một cái tư tưởng rất cao siêu. Đức Phật luôn luôn hoạt động thực tế ở trong cái khổ đau của mình để cứu và để đưa mình lên. Mình thấy rõ như vậy, mình nhận xét như vậy. Chúng ta có thể nhận xét thêm về ngài Dược Sư. Ngài là một vị bác sĩ rất là đặc biệt, như hôm qua chúng ta đã nghe nói. chúng ta vẫn dùng những phương tiện. Thí dụ quý vị nào, nhất là quý vị Phật tử nào mà lại là y sĩ, là dược sĩ, y tá này, nó lại càng nên phải thờ ngài dược sư là chính đó. À, để chúng ta phát triển ở trong cái nghề nghiệp của mình, mình phát triển cái Bồ Tát Đạo, cái Bồ Đề Tâm của mình ở trong cái nghề nghiệp đó của mình nữa. Thì về quán như vậy, thuốc, những cái khoa học của y, cái phương cách chữa bệnh, nó đều là những phương tiện rất tốt để giúp cho người ta bớt đau khổ. Nhưng mà nó bất lực trước những cái bệnh thực sự và cái bệnh chết nữa. Cái điều thứ hai nữa là thuốc thang y học để chữa được người ta lành bệnh mà không chữa được tính tình người ta. Một cái anh đó, nó thấy ai là nó đánh, mà tay nó khỏe lắm, hôm đó nó bị gãy tay, dĩ nhiên nó đau lắm, mình vô mình phải băng bó cho nó chứ. Mình băng bó cho anh chàng ta là mình giúp được cho anh chàng ta bớt đau. Nhờ cái kỹ thuật của y khoa như vậy, nó là một phương tiện giúp cho người ta bớt đau đớn. Mà mình có y khoa càng tiến bộ thì chữa rất lẹ, mình chữa có 3 ngày sau rồi tay nó lành lặn khỏe như xưa, nó lại tiếp tục đi đánh người ta tiếp. Thì y khoa mình y khoa mình chỉ chữa hết đau thôi, chứ còn cái chuyện mà nó đánh người ta gì mình đâu cần biết, đó luật pháp lo. Nhưng cái chữa bệnh của ngài dược sư là chữa hết cho đến tận hết cái gốc ác, mà phát triển cái thiện căn của chúng sinh lên. Chúng ta vẫn dùng các cái phương tiện của đời sống, các cái văn minh của đời sống là một cái phương tiện để xoa dịu, tạo công đức cho mình, cho người, để cứu giúp người. Nhưng khi chúng ta là Phật tử rồi, chúng ta thờ ngài dược sư á, chúng ta biết ngay là để mình phát lên một cái tâm Bồ Đề, một cái tâm Bồ Tát. Không phải chỉ cứu như vậy là xong, mà chúng ta muốn cứu cho đến tận người ta hoàn toàn thoát khỏi những cái nghiệp dữ, những cái nguyên nhân ác, những cái kết quả ác. Thành ra mình vừa có phương tiện để xoa dịu người ta tạm thời, và mình vừa phát triển một cái phương tiện để mà cứu độ một cách viên mãn. Đó là con đường đạo. Thành ra chính như vậy thì tất cả các vị Phật tử mà chúng ta có cái nghề y này nọ, thì chúng ta phải biết là bổn sư, cái vị bổn sư của mình á, sư phụ của mình á, trong cái đời sống, trong cái nghề nghiệp của mình sinh sống này nọ, chính là ngài dược sư. Thì như vậy rất tốt. Chúng tôi cũng có nhiều vị Phật tử hành các nghề như vậy mà luôn luôn niệm Phật dược sư, thì tôi thấy rất hay, rất tốt. Chúng ta không quên là trong cái việc làm thiện của mình á, mình không quên đạo. Mình chữa bệnh cho người ta, mình không có chỉ có bảo là ngày nay khoa học mà, nhưng sẵn cái sự chữa bệnh cho người ta á, mình niệm Phật dược sư cho mình, cho người luôn. Mình niệm sao mình nguyện ngài gia hộ cho người ta được khỏi bệnh, mình nguyện sao cho mình chữa cho người ta được lành mạnh và không có bị cái gì đau đớn. Mình không nên có cái, mình là người Phật tử không nên có cái tâm kiêu mạn, hay là cái mà chỉ nghĩ khoa học một cái cách khô khan. Mà luôn luôn khoa học cũng chỉ là một phương tiện để đem lại cái sự an lạc cho mọi người. Và nếu mà thiếu đạo, thiếu tinh thần, thiếu Phật, thiếu những bậc thầy như vậy, thì chúng ta sẽ chỉ khô cứng một cách vật chất, mà chúng ta không có đi đến cứu cánh an lạc được. Nếu chúng ta biết cách chúng ta sử dụng tất cả nghề nghiệp của mình, khả năng kiến thức của mình mà chúng ta lại hướng về đạo, thì lúc bây giờ chúng ta thấy rõ được Bồ Tát Đạo là như thế nào. Thì đại khái như vậy là những điểm mà nếu quý vị người Phật tử mà đặc biệt có lòng tin, gặp Tam Bảo có lòng tin rồi, gặp Kinh Dược Sư, gặp danh hiệu Dược Sư, thì chúng ta quán tưởng như vậy và suy xét như vậy, thì chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ được khai mở rất nhiều để mà tinh tiến, đi vào con đường đạo rất nhẹ nhàng, không có khó khăn. Thì A Di Đà Phật, thì có lẽ đến đây thì chúng ta cũng hết thời gian. Thì xin ngày mai nếu được, nếu quý vị còn thấy ngài dược sư muốn nghe nữa thì xin hẹn ngày mai. Nếu quý vị mà cảm thấy đủ rồi thì mai chúng tôi được nghỉ. Di Đà Phật. Xin hồi hướng công đức, cứ ngồi tại chỗ cũng được, không sao đâu. Vâng, hồi hướng công đức sau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, xin mời ngồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục. Trước khi nói đến phần chỉ tụng kinh, chúng ta nói tiếp ý nghĩa như ngày hôm qua đã trình bày, để mà chuẩn bị phát tâm Bồ Đề. Qua sự tu tập theo pháp môn của Ngài Dược Sư, thực sự mà nói thì Phật giáo mà quý vị thường nghe thì cũng thường được nhắc nhở, thì tâm là một vấn đề rất quan trọng. Đôi khi chúng ta nói là tu ở tại tâm, khi chúng ta nói là tâm là Phật, chính tâm là Phật. Và vấn đề gì chăng nữa thì trong đạo Phật vấn đề tâm luôn luôn là rất quan trọng. Tâm thức lại là vấn đề rất là thâm sâu và khó hiểu. Chúng ta không có ai có thể thấy được tâm, nắm được tâm, bắt được tâm. Nếu chúng ta tách rời, chúng ta coi như tâm là một pháp mà cụ thể có thật, tách rời độc lập ngoài các pháp khác, thì lấy cái gì để chứng minh được điều đó? Thường thường chúng ta muốn chứng minh một cái pháp gì là có, một cái sự việc, sự vật gì là có, chúng ta có thể chứng minh bằng mắt, tai, mũi, lưỡi. Bởi vì mắt nhìn thấy, bởi vì tai nghe thấy, mũi ngửi thấy, lưỡi nếm được, thân cảm xúc được, thì chúng ta chứng minh bây giờ tâm á, là như thế nào mà để chứng minh. Thế cho nên nếu mà chúng ta nghĩ tâm là một cái thực thể nào nó tách rời riêng biệt ra như vậy, thì chúng ta không thể chứng minh được là có tâm. Chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn, nếu mà muốn chứng minh được tâm, chúng ta phải dựa vô các pháp cụ thể. Chẳng hạn như mình thấy một người, người ta bố thí cho một người nghèo, thì qua cái hành động, qua cái thân của người ta, qua cái người nghèo, qua cái đồng tiền người ta đưa ra, qua những cái mình thấy như vậy, những cái đó nó là thân, nó là tướng, nó là sắc. Qua những cái mình nói là thân vật chất như vậy, đồng tiền, giấy bạc như vậy, chúng ta bảo người đó có cái tâm thương người. Tức là mình nhìn ra được cái tâm của người đó. Thế cho nên vì vậy mà Trong đạo Phật khi mà nói tâm thì nó không có nghĩa chúng ta hiểu là nó đứng tâm là một cái gì mà có thật mà lìa ngoài tất cả các pháp khác. Đó. Khi nói tâm thì phải nói đến cảnh, đến cái sở y, sở duyên. Danh từ chuyên môn nói như vậy là nói đến cái, các cái căn, các cái chỗ mà phát ra tâm thức và các cái đối tượng của tâm. Thì nương vào đó chúng ta có thể nhận xét được tâm. Một đứa bé nó nhìn trên tivi chẳng hạn đó, chúng ta nhìn qua cái thân của nó ngồi, qua mắt của nó chăm chú, và chúng ta nhìn thấy trước mặt nó là một cái truyền hình, chúng ta biết được tâm của nó, mà tâm nó đang chăm chú, chúng ta biết được cái trạng thái tâm nó. Thành ra như vậy á, trong đạo Phật nhận xét tâm á, là qua tất cả mấy vấn các cái pháp như vậy. Cái chỗ mà để phát ra tâm thức á, là các căn như mắt, tai, mũi, lưỡi. Các cái đối tượng mà để tâm trụ vào để mà hoạt động á, là các đối tượng hay là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chẳng hạn. Thì khi quan sát như vậy thì chúng ta mới thấy rõ là bây giờ thí dụ mình nhìn cả một cái tòa chánh điện này á, mình biết thấy là tâm. Tâm như thế nào mà có một cái chánh điện như vậy, có một cái tòa nhà như vậy? Ví dụ tâm đó là tâm tu đạo, tâm đó là tâm tin tưởng. Thành ra mình thấy bốn bức tường, nền trần này nọ gì nó thành hình như vậy. Thế bây giờ hỏi cái tâm đạo ở đâu? Mình chịu thua thôi. Nhưng mà mình nhìn vô cái hình tướng ngôi chùa này, mình thấy cái tâm đạo. Nếu tâm là một cái tâm của gia đình, tự nhiên mình cũng thấy cái nhà nó khác. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta đừng có nghĩ tâm là một cái thực thể độc lập và nó thường hằng, nó đứng ngoài tất cả các pháp khác. Khi mình nghĩ tâm như vậy thì chẳng khác gì mình nghĩ theo cái thuyết linh hồn mà trong đạo Phật thường phá, tức là ngã, là một thực thể có thật, độc lập ngoài tất cả các pháp. Như vậy thì tâm với cảnh là một cái gì nối liền với nhau. Ở trong đạo Phật nhìn như vậy. Vì thế mà chúng ta, quý vị hiểu một điều là khi mà chúng ta muốn theo đạo, có rất nhiều vị nói là đạo gì là tu tại tâm thôi, là tâm mình thôi. Nhưng khi mà chúng ta nghe qua cái nguyên tắc này, chúng ta thấy ngay là không có một cái tâm mà nó lại không có cảnh, không có sở y. Không có một cái tâm tu mà lại không có cái cảnh để tu, không có cái chỗ y để tu, mà lại là có cái tâm tu được. Cái chỗ mà cái tâm tu nó y cứ vào có thể là cái thân này. Và cái cảnh, cái đối tượng để tu nó phải là một hình tướng nào đó. Ví dụ mình thấy một người ngồi yên tĩnh trước một bức tượng Phật, quán tưởng hình tướng Phật như vậy, thì biết ngay là cái tâm người đó đang tu quán. Bây giờ người đó bảo không, tôi không có tu như vậy, tôi tu tại tâm thôi. Biết tâm làm sao mà tu? Tu tâm ở đâu ra đây? Thì ra chính vì vậy chúng ta nói gì thì nói, chúng ta luôn luôn thấy là chủ trương như thế nào đi chăng nữa cũng vẫn luôn luôn thấy là phải có cái thân nó hoạt động theo một cái cách thức như thế nào. Thì chúng ta bảo chứ một người đi kinh hành. Người đó đi kinh hành thì dĩ nhiên là phải có cái thân và dĩ nhiên phải có con đường thì nó mới ra được là cái tâm tu đi kinh hành. Thì ra chúng ta cứ nhận xét đi thì mình mới thấy là tâm thức của mình với các pháp nó nương vào nhau, nó hiện khởi mà không lìa khỏi nhau. Vì vậy cho nên một khi chúng ta muốn chuyển tâm á, thì thí dụ như bây giờ quý vị thấy là muốn chuyển tâm mà tâm không lìa khỏi cảnh, cho nên nhiều khi chúng ta phải chuyển cảnh. Nhiều khi có nhiều vị muốn tu, tại sao lại phải vào chùa, tại sao phải cạo đầu, tại sao không có để nguyên tóc dài như vậy, tại sao không mặc đúng cái đồ đó mà cứ ở nhà đi mà vẫn là xuất gia đi, vẫn là đi tu đi. Chúng ta thấy chúng ta chuyển từ cái chỗ sở y của tâm, sở y là cái chỗ mà tâm nương vào là thân, cho đến cảnh xung quanh, nó chuyển thì tự nhiên cái tâm mình nó chuyển theo. Thì từ cái chỗ đó chúng ta cứ nhận xét, dần nhận xét xung quanh, nhận xét mọi sự vật, mọi biến chuyển này nọ. Chúng ta thấy là quả thật tâm với cảnh, với thân nó gắn liền với nhau. Và như vậy thì chúng ta mới hiểu tại sao mà thông thường có nhiều người mà nói là tu tâm rồi hở ra cái gì, một cảnh bên ngoài. Thì mình có thể bảo cái đó hình thức, cái điều đó không đúng. Mà nếu mà mình nhận xét ra được thế là cảnh, tâm với cảnh gắn liền với nhau, thì chúng ta sẽ biết rằng là cảnh chuyển là tâm chuyển. Đôi khi chúng ta nghe trong đạo nói là tâm tịnh là độ tịnh, tâm hòa, tâm bình là các cõi nó hòa, nó bình. Đó là nói cái vấn đề lấy tâm làm chủ chốt trong vấn đề ý nghĩa. Tại vì sao vậy? Thí dụ như nếu bây giờ tôi cạo đầu, tôi mặc áo như vậy, nhưng mà là để tôi giả dạng đi, hoặc là tôi trốn tránh một cái cảnh sát đi bắt, hoặc là tôi giả dạng vào trong này để tôi khuấy động gì đó, thì cái hình tướng bên ngoài á, cái cảnh, cái thân của tôi, cái cảnh bên ngoài á, nó không có giá trị là tu. Bởi vì cái ý muốn ở bên trong của tôi á, là không phải là tu. Thế cho nên tâm nó làm chủ, tâm nó làm chủ các ý nghĩa, tâm nó đặt định các ý nghĩa, nó làm chủ các ý nghĩa. Thành ra mới nói là tâm bình thì thế giới bình, tâm tịnh thì độ tịnh. Bởi vì cái tâm nó mang lại cái ý nghĩa bình, hay là mang lại cái ý nghĩa tịnh. Chính cái lẽ lẽ đó, nó mà trên phương diện ý nghĩa như vậy thì tâm nó làm chủ. Bởi vì cảnh á, nó do tâm gán nghĩa cho nó. Nhưng khi mà mình thực sự mình không có một cái tâm gì khác, mà mình muốn có cái tâm đạo, mà tâm của mình nó chưa phải tâm đạo mà mình muốn chuyển, thì mình vẫn phải nương vào cảnh rất nhiều, và cảnh giúp ích rất nhiều. Giữa hai cái nghĩa đó chúng ta phối hợp lại, thì chúng ta thấy rằng là khi mình muốn tu, hay là bây giờ nói chữ tu, quý vị có thể nghĩ là cạo đầu xuất ra. Bây giờ mình nói khi mình muốn đi trên con đường đạo chẳng hạn vậy, thì chúng ta phải có cảnh để cho cái tâm của mình á, cái tâm đạo của mình á, nó vận chuyển. Và điều thứ hai nữa là chúng ta phải phát một cái ý muốn về đạo. Nó cũng có trường hợp quý vị hiểu về, nên là như ở đây mình nói trên một nguyên tắc chúng, nhưng nó có trường hợp là mình có thể bắt một người vào trong một cái tu viện ở trên một núi cao mà không có đi đâu được hết, ở trong đó suốt ngày tụng kinh niệm Phật, tức là nhồi á, nhồi sọ, nhồi tâm đủ hết á. Vì đó không muốn tu đến đâu, sau một thời gian nhiều khi tự nhiên cái tâm đạo xuất hiện. Đó là cái cách thức mà chúng ta nhồi. Nhưng mà thông thường á, thì cái trường hợp đó là trường hợp mình dùng cảnh á. Thông thường chúng ta là cái người mà không phải ở trong trường hợp đó, chúng ta là những người có cái tâm ý muốn theo đạo. Thành ra chúng ta vừa dùng cảnh mà chúng ta phải vừa có một cái tâm nguyện, tức là chúng ta phải phát khởi lên một cái tâm. Phát khởi lên một cái tâm như vậy là kêu là tâm đạo. Chữ đạo ở đây á, đôi khi người ta dịch cái chữ đạo này từ cái chữ Bồ Đề. Bồ Đề là giác, đồng thời được dịch là cái đạo giác luôn nữa, được dịch vậy. Thì tâm như thế là tâm Bồ Đề. Chúng ta phải phát khởi lên một cái tâm Bồ Đề. Và phát khởi lên tâm Bồ Đề như vậy á, rồi chúng ta mới bắt đầu dùng đến cảnh, các cảnh á, mà nó thích ứng với đạo á, để chúng ta, cái tâm Bồ Đề mình nó có chỗ nương tựa. Chẳng hạn như bây giờ, thí dụ chúng ta đọc lên là, trước Đức Phật, chúng ta đọc lên là con nguyện phát tâm Bồ Đề. Mình đọc lên như vậy. Thì trước tiên mình thấy là mình phải dùng đến âm thanh, mình dùng đến chữ nghĩa. Nhiều khi mình có một cái bản trước mặt mình, mình dùng đến hình tượng Phật. Hình tượng Phật, các cái chữ mà đề là con nguyện phát Bồ Đề tâm như vậy đó. Cái âm thanh của mình, cái thân của mình, Tất cả những cái cảnh đó nó phối hợp với nhau, nó làm cho cái bồ đề tâm của mình hoạt động. Nếu mà mình chỉ khởi lên ở trong ý thôi là mình sẽ đi theo con đường đạo, mình khởi lên như vậy thôi, khởi lên một cái nó tắt, nên mình không nghĩ tiếp, mình không khởi tiếp nữa, cái tâm mà đạo nó tắt ngốm đi. Mà đôi khi mình khởi lên như vậy á, làm sao mình khởi được, là cũng do cái tâm của mình nó tưởng, nó có một cái tác dụng gọi là tưởng. Cái tưởng đó là do bởi vì nó đã nhìn thấy các cảnh, nó đã duyên theo các cảnh. Ngày nay á, nó không dùng đến các cảnh trước mắt, nhưng mà nó nhớ lại, nó tưởng lên. Nó tưởng lên như vậy, nó tưởng lên qua cái chữ nghĩa là con nguyện phát tâm Bồ Đề chẳng hạn. Nó làm cho cái tâm Bồ Đề của mình hoạt động. Cái tâm thức của mình á, bắt đầu nó hoạt động theo cái hướng của Bồ Đề. Thì như vậy cho chúng ta thấy là chúng ta phát một cái ý muốn và chúng ta dựa vào cảnh để phát cái ý muốn đó. Thì xưa nay ở trong đạo thì chúng ta thường nói là phát tâm. Cái danh từ phát tâm mà nó rất là được sử dụng thông thường. Nhưng khi mà chúng ta nói cho rõ cái nghĩa tâm ở đây thì trong đạo mình phát tâm là phát tâm đạo. Mà đạo ở đây mình nói cho rõ lên nữa lại là đạo Bồ Đề, tức là đạo giác ngộ, tức là phát cái tâm giác ngộ. Phát cái tâm giác ngộ ở đây là phát tâm giác ngộ để làm gì? Thì chúng ta sẽ thấy phát tâm giác ngộ nó có những cái tác dụng như sau. Thứ nhất là mình phát cái tâm giác ngộ để mình thoát khổ, để mình không bị khổ. Quý vị để ý thấy Đức Phật thiết lập Phật Pháp, ý nghĩa của Phật Pháp, cái lý lẽ hợp lý của Phật Pháp dựa trên cái sự khổ và sướng. Một ý nghĩa hợp lý đến đâu đi chăng nữa, nó cũng có thể bị coi là vô dụng, và nó cũng có thể bị coi là không hợp lý nữa, bởi vì cái ý nghĩa đó nó đưa người ta đến khổ. Thành ra Đức Phật nói là nếu một sự thật nó là chân lý, thì chân lý tại sao mình phải tôn trọng? Mình đặt câu hỏi như vậy, đặt vấn đề vậy. Thế mà bởi vì nó sự thật, tại sao mình phải tôn trọng sự thật? Mình phải tìm cái lý do. Mà cái lý do hợp lý nhất để mình tôn trọng, đến mức độ mình tôn thờ, đến mức độ mình theo, mình hoạt động theo,